Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này Body for Life 2 Weeks to Mental and Physical Strength của Bill Phillips là sách hướng dẫn thể hình và dinh dưỡng theo chương trình kéo dài 12 tuần. Thay vì trình bày một chế độ giảm cân đơn lẻ, cuốn sách ghép luyện tập sức mạnh, cardio, cường độ có kiểm soát, cách ăn nhiều bữa cân bằng và kỷ luật tự theo dõi thành một kế hoạch thống nhất. Mục tiêu của Phillips không chỉ là thay đổi cân nặng hay ngoại hình, mà là giúp người đọc xây dựng cảm giác chủ động thông qua những cam kết nhỏ được thực hiện đều đặn. Chương trình nổi tiếng vì cấu trúc cụ thể, thường gồm 3 buổi tập tạ và 3 buổi cardio mỗi tuần, nên dễ chuyển từ ý định sang lịch hành động. Sách cũng dùng nhiều câu chuyện chuyển biến cá nhân để minh họa giá trị của sự kiên trì. Dù một số quan điểm dinh dưỡng và thể hình của sách phản ánh bối cảnh cuối thập niên 1990, khung tư duy về thói quen, đo lường tiến bộ và tập trung vào hành vi vẫn là phần cốt lõi đáng chú ý. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, chương trình 12 tuần biến mục tiêu mơ hồ thành lịch, thực hiện rõ ràng. Điểm mạnh nền tảng của Body for Life là biến việc cải thiện thể chất thành một chu kỳ có giới hạn, thay vì một lời hứa thay đổi vô thời hạn. 12 tuần đủ dài để người tập quan sát thay đổi về sức bền, thói quen và thành phần cơ thể, nhưng cũng đủ cụ thể để tạo cảm giác có đích đến. Phillips tổ chức chương trình quanh 6 buổi vận động mỗi tuần, gồm 3 buổi tập tạ và 3 buổi cardio. Nhờ vậy, người đọc không phải tự đoán hôm nay nên tập gì hay đợi đến khi có động lực mới bắt đầu. Cấu trúc này giải quyết một trở ngại phổ biến của các kế hoạch sức khỏe. Đó là mục tiêu lớn nhưng hành động hàng ngày lại quá mơ hồ. Sách cũng khuyến khích ghi nhận điểm xuất phát và theo dõi quá trình để việc đánh giá không chỉ dựa vào cảm giác nhất thời. Tuy nhiên, thời hạn 12 tuần không nên được hiểu là một bảo đảm về mức giảm cân hay tăng cơ giống nhau cho mọi người. Kết quả còn phụ thuộc vào nền tảng sức khỏe, dinh dưỡng, giấc ngủ, kỹ thuật tập và mức độ phù hợp của lịch tập. Giá trị thực tế nhất của khung này là tạo ra một giai đoạn thử nghiệm có kỷ luật. Từ đó người đọc có thể giữ lại những thói quen bền vững sau khi thử thách kết thúc. Thứ hai, tập tạ được đặt ở trung tâm thay cho việc chỉ kéo dài thời gian aerobic. Body for Life phản biện quan niệm rằng muốn giảm mỡ thì phải dành thật nhiều giờ cho aerobic. Phillips đặt tập sức mạnh vào vị trí trung tâm vì luyện tập với tạ giúp người đọc phát triển năng lực vận động, duy trì hoặc tăng khối cơ và tạo một mục tiêu tiến bộ rõ ràng hơn ngoài con số trên cân. Cardio vẫn hiện diện trong chương trình nhưng được giới thiệu theo hướng ngắn gọn và có cường độ thay đổi thay vì chỉ vận động đều đều trong thời gian dài. Lập luận của sách là một kế hoạch hiệu quả cần cân bằng giữa tiêu hao năng lượng, sức mạnh và khả năng phục hồi. Điều này cũng giúp người mới tránh suy nghĩ sai lầm rằng tập luyện chỉ là hình phạt cho việc ăn uống. Kỹ thuật High Point của Phillips yêu cầu người tập tự chấm mức nỗ lực trên thang từ thấp đến cao rồi tạo những đoạn tăng cường độ trong buổi cardio. Về mặt hành vi, cách này khiến người tập chú ý hơn đến nỗ lực thực tế thay vì chỉ nhìn thời lượng. Dù vậy, người có bệnh tim mạch, chấn thương hoặc đã ít vận động lâu ngày không nên bắt chước cường độ cao ngay lập tức. Họ cần điều chỉnh bài tập, ưu tiên kỹ thuật và tham khảo chuyên môn phù hợp. Thông điệp bền vững hơn của sách là tập ít hơn không có nghĩa là làm qua loa, mà là tập có mục đích, có cấu trúc và có hồi phục. Thứ ba, Nutrition for Life ưu tiên 6 bữa cân bằng để kiểm soát đói và hỗ trợ tập luyện. Phần Nutrition for Life của cuốn sách đề xuất chia lượng ăn trong ngày thành 6 bữa nhỏ. Mỗi bữa hướng tới sự kết hợp giữa protein, carbohydrate và một lượng chất béo phù hợp. Mục tiêu thực hành của cách chia này là giảm tình trạng đói quá mức, hạn chế việc ăn bù theo cảm xúc, đồng thời cung cấp năng lượng đều hơn cho các buổi tập. Phillips diễn đạt nguyên tắc bằng hình ảnh nuôi cơ bắp và hạn chế tích mỡ, nhưng cách hiểu hợp lý hơn là chế độ ăn cần hỗ trợ cả sự no, hiệu suất vận động và khả năng tuân thủ lâu dài. Cuốn sách không xây dựng phương pháp trên việc cấm tuyệt đối mọi món ăn yêu thích. Nó có một ngày ăn linh hoạt mỗi tuần, thường được gọi là ngày tự do, nhằm giảm cảm giác bị tước đoạt trong suốt chương trình. Đây là điểm khác biệt đáng kể với nhiều chế độ ăn cực đoan bởi nó thừa nhận sự bền vững, chịu ảnh hưởng của đời sống xã hội và tâm lý ăn uống. Tuy nhiên, 6 bữa mỗi ngày không phải điều bắt buộc về mặt sinh học cho tất cả mọi người. Một số người thấy phù hợp, trong khi người khác kiểm soát khẩu phần tốt hơn với ít bữa hơn. Điều đáng lấy từ sách là tính nhất quán trong lựa chọn thực phẩm và chuẩn bị bữa ăn, không phải việc áp dụng máy móc một con số bữa ăn. Thứ tư, Power Mindset chuyển trọng tâm từ động lực nhất thời sang cam kết có thể kiểm chứng. Body for Life không xem tư duy tích cực là việc tự nói những điều lạc quan mà không thay đổi hành vi. Khái niệm Power Mindset trong sách gắn việc thay đổi suy nghĩ với quyết định cụ thể như lên lịch tập, chuẩn bị thức ăn và hoàn thành một buổi tập ngay cả khi tâm trạng không lý tưởng. Phillips dùng chuyển biến thể chất như bằng chứng trực quan rằng một người có thể thực hiện cam kết với chính mình. Theo logic đó, sự tự tin không phải là điều phải có trước khi hành động, mà được xây dựng sau nhiều lần làm đúng điều đã định. Đây là một đóng góp đáng chú ý của sách trong thể loại thể hình, vì nó nối kế hoạch tập luyện với cảm giác năng lực cá nhân. Các câu chuyện thành công trong sách có tác dụng minh họa, nhưng không nên được xem là tiêu chuẩn bắt buộc để so sánh. Người đọc có hoàn cảnh, tuổi tác, sức khỏe và điều kiện tiếp cận phòng tập khác nhau. Rủi ro của cách tiếp cận dựa trên thử thách là biến một lần bỏ buổi tập thành dấu hiệu thất bại toàn diện. Một cách ứng dụng chín chắn hơn là xem mỗi tuần như dữ liệu phản hồi. Nếu lịch quá tải, bữa ăn quá khó chuẩn bị hoặc cơ thể không hồi phục, cần sửa hệ thống thay vì chỉ tự trách. Vì thế, giá trị của Power Mindset nằm ở tinh thần chịu trách nhiệm và điều chỉnh liên tục, không phải áp lực phải hoàn hảo. Cuối cùng, theo dõi tiến bộ và những câu chuyện người thật tạo cơ chế trách nhiệm cá nhân, Bill Phillips sử dụng hình ảnh trước và sau, nhật ký, mục tiêu ngắn hạn và các câu chuyện thay đổi của người tham gia để làm cho tiến bộ trở nên nhìn thấy được. Trong một chương trình kéo dài 12 tuần, cảm nhận hàng ngày thường không đáng tin cậy vì cân nặng, năng lượng và tâm trạng đều có thể dao động. Việc ghi lại buổi tập, khẩu phần, số đo hoặc ảnh định kỳ giúp người đọc nhận ra xu hướng dài hạn thay vì phản ứng quá mức với một ngày không như ý. Đây là cơ chế trách nhiệm cá nhân quan trọng trong Body for Life. Nó biến ý định khỏe hơn thành những hành vi có thể quan sát, từ số buổi tập đã hoàn thành đến mức độ nhất quán của bữa ăn. Các câu chuyện của người khác còn tạo cảm giác rằng thay đổi không chỉ dành cho vận động viên chuyên nghiệp. Tuy vậy, chính hình ảnh biến đổi cũng là phần cần được tiếp nhận thận trọng. Ngoại hình chịu ảnh hưởng của ánh sáng, tư thế, thời điểm chụp và khác biệt cơ địa nên không thể là thước đo duy nhất của sức khỏe. Người đọc nên kết hợp các chỉ dấu khác như sức mạnh tăng lên, khả năng vận động, chất lượng, giấc ngủ, vòng eo và mức năng lượng. Khi được dùng đúng cách, theo dõi không phải để ám ảnh với kết quả, mà để nhận biết điều gì đang hiệu quả và điều gì cần thay đổi. Kết luận, Body for Life phù hợp nhất với người muốn một lộ trình thể hình có cấu trúc rõ ràng, đặc biệt là người đã nhiều lần bắt đầu rồi bỏ dở vì không biết phải kết hợp tập, ăn và theo dõi tiến độ như thế nào. Người đọc có thể thu được lợi ích thực tế từ lịch tập tạ và cardio đơn giản, nguyên tắc chuẩn bị các bữa ăn cân bằng, cùng cách biến một mục tiêu xa thành các việc cần làm trong từng ngày. Cuốn sách cũng hữu ích cho người muốn hiểu mối liên hệ giữa hành vi lặp lại và cảm giác tự chủ, thay vì chỉ tìm một phương pháp giảm cân nhanh. Tuy nhiên, người có bệnh lý, chấn thương, tiền sử, rối loạn ăn uống hoặc nhu cầu dinh dưỡng đặc biệt nên cá nhân hóa kế hoạch với chuyên gia thay vì theo nguyên mẫu. Điều làm sách nổi bật trong dòng sách thể hình đại chúng là tính tích hợp. Nó không chỉ đưa ra bài tập, không chỉ liệt kê thực phẩm và cũng không chỉ nói về động lực. Phillips kết nối các phần này vào một thử thách 12 tuần với quy tắc dễ nhớ, nhịp thực hiện cụ thể và cơ chế theo dõi rõ ràng. So với những sách hứa hẹn thay đổi tức thì hay những giáo trình kỹ thuật quá chuyên sâu, Body for Life dễ tiếp cận hơn về mặt tổ chức hành động. Dẫu một số chi tiết phản ánh thời điểm xuất bản, thông điệp cốt lõi vẫn có giá trị. Đó là xây dựng sức khỏe bằng kế hoạch vừa sức, sự nhất quán và đánh giá tiến bộ dựa trên dữ liệu cá nhân. Nếu bạn muốn ủng hộ Bill Phillips, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!